Mà làm cho người khác phải khủng hoảng tinh thần, mà không phải chỉ hành động mà đôi khi bằng lời nói. Giống như có một lần ảnh khủng bố tới Canada, mà quý vị biết cái thành phố Edmonton chỗ Pháp Hòa ở thì nó thưa, nó vắng, nó hẻo lắm, nó không có một cái điểm gì để gọi là đi du lịch cả. Nó chỉ được có một cái chỗ thôi, gọi là cái West Edmonton Mall, tức là cái mall lớn nhất. Mà ảnh tung một cái tin rằng ảnh sẽ dội bom vô cái mall đó. Và quý vị biết là một tháng trời không có khách. Mà quý vị biết một cái mall mà lớn như vậy là mỗi một căn hộ tiệm mà mướn ở trong đó mấy chục ngàn tiền mướn một tháng. Mà nếu một tháng nó không có khách thì coi như là lỗ lạ thất thoát dữ lắm. Có khi chúng ta không có làm, nhưng mà chúng ta chỉ cần tuyên bố một câu thôi thì làm cho người khác cũng thất điên bát đảo. Vậy thì cái khủng bố mà trong cái đời sống hiện tại, nó không phải chỉ ở nước Anh, nó không phải ở đâu cả, mà nó có thể ở tất cả mọi nơi mọi chỗ. Không phải nhớ là cái Phật sự Âu Châu này là đã được mời rất lâu, mấy năm về trước rồi. Lần lựa cho đến định đi 2016, thì các vị cản có thể định đi 2016. Tại 2016 nghe nói là bên Âu Châu bị khủng bố dữ lắm, thôi thì định đi. Thầy cũng nghe lời thì không đi. Khi lên chương trình đi 2017 thì gần tới ngày đi thì thôi quá chừng, những Phật tử của nó thôi thầy hồi được không? Nó thôi thì bây giờ ở đâu thì cũng chết. Nếu mà cái duyên của mình tới đó thì gọi như là con dốc lòng vì đạo hy sinh. Bây giờ nếu mà mình vì cái đó mình không đi thì cũng không được. Mà cái chương trình thì đã lên rồi. Thì thưa đại chúng là không phải chỉ ai đó, một cái thà phần tử nào đó làm cái điều gì tác hại mới gọi là khủng bố. Mà trong khi trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, nếu không có chánh niệm thì chúng ta đang khủng bố bản thân mình, và chúng ta cũng đang khủng bố những người thân mình một cách nào đó mà chính mình cũng không biết. Ví dụ như là mình chưa có chánh niệm về sức khỏe của thân, mình ăn những món ăn mà có thể tác hại cho thân thể mình, có phải là một lần mình ăn vô là giống như mình khủng bố không? Và ví dụ có vị nào bị đau nhức là cái tuyệt đối cử cà tím, cử cà pháo, cử khổ qua, ví dụ vậy đi. Trời ơi, nhưng mà thấy khổ qua hầm ngon quá chịu không nói. Thôi bây giờ mình xin một cái khúc khổ qua thôi, thì mình ăn một khúc khổ qua vô thì cái xương mình nó, trời ơi, tôi bị một quả bom, tôi đang bị một quả bom nó tấn công và bây giờ nó khủng bố cái chân của tôi. Thì vừa ăn xong thì lát trưa chiều thì bắt đầu nó nhức nhói trở lại, có không? Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng khủng bố cái phổi của mình bằng những điếu thuốc, chúng ta cũng khủng bố cái lá gan của mình bằng những ly rượu, chúng ta khủng bố gia đình mình bằng những ván bài, chúng ta khủng bố áp đảo tinh thần của vợ của con bằng những lần mình đứng dậy mình nói tiền đâu đưa tôi tới để mình đi tới cái chỗ mà mình đánh bạc đó. Thì bắt đầu ở nhà là khủng bố lên. Như vậy thì đâu phải chỉ một phần tử nào, cái người mà người ta có cái tâm muốn làm cái điều gì đó, người ta khủng bố một quốc gia, khủng bố một cái xã hội là đã đành. Và đôi khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta cũng là những phần tử khủng bố chính bản thân mình và chính những người thân của mình mà mình không có biết. Có đôi khi mình biết cái sức khỏe của mình không có tốt, không có thể ăn cái đó, không có thể uống cái đó, không có thể dùng cái đó, nhưng mà thèm quá chịu không nổi. Cho nên chúng ta kể chết thì chết, chúng ta ăn vô mà chết thì nó không có chết, nhưng mà nó lặt lìa lặt lội vậy không? Nó khủng bố lắm, ăn xong rồi là ôm bụng hoàng hoại. Như vậy thì rõ ràng cái thân của mình thỉnh thoảng nó cũng lên tiếng với mình, nó nói rằng tôi sợ cái đó lắm, đừng có ăn nghe không. Nhưng mà lúc mình đau mình nó thôi từ nay chừa không bao giờ đụng nữa, nhưng mà hết rồi thì vẫn tiếp tục, có không? Như vậy thì chúng ta đi tới đạo Phật thì chúng ta học cái gì? Chúng ta học chánh niệm. Chánh niệm là gì? Niệm nghĩa là nhớ nghĩ, hay nói một cách khác, niệm tức là khi tâm của mình chú ý đến cái giây phút hiện tại là niệm. Bởi vì tiếng Hán với chữ niệm á là có bộ kim và chữ kim và chữ tâm. Kim là hiện tại, cái tâm của mình dán vào, dính vào cái giây phút hiện tại gọi là niệm. Thế thì bây giờ chúng ta lấy cái miệng chúng ta niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật. Cái đó là một phần thôi chứ nó chưa phải thuần túy trọn cái nghĩa của chữ niệm Phật. Niệm Phật nghĩa là khi tâm mình nhớ đến Phật, chúng ta niệm Phật. Và thậm chí mình sắp sửa mắng ai, mình nhớ trực lại thôi mình Phật tử rồi, thọ ngũ giới còn không được nói chứ muốn chi thọ tới Bồ Tát giới. À, lên tới chùa là đắp cái y nâu đứng đầu không à, để tượng trưng cho mình là Bồ Tát giới. Nhưng mà hễ mà mình bực bội ai mình cũng là người tiên phong. Các chị khoan nói để tôi xử nó trước rồi tính sao. Thì như vậy thì những lúc như vậy mình nhớ trực lại, nhớ trực lại ngay cái giây phút đó mình nhớ trực là mình đang giận là chánh niệm, biết mình đang giận là chánh niệm. Cái đó có phải niệm Phật chưa? Niệm Phật rồi đó. Xong rồi định sắp sửa nói một cái lời nói không hay đến người kia, nhớ lại liền không nói. Khi chúng ta dừng lại một cái lời nói thô đối với người nào đó tương đồng với câu niệm Phật. Bởi vì ngày xưa cái phương cách niệm Phật không có giống mình bây giờ. Bây giờ mình cầm chuỗi A Di Đà Phật kêu là niệm Phật, mình hiểu không khúc của chỗ đó mà. Mà đúng cái nghĩa mà trọn vẹn của chữ niệm Phật mà niệm vậy nè: Phật là bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chánh kiến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thể, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư. Phật đó là niệm Phật, tức là niệm 10 cái hạnh đức của Phật. Trong đó có một cái hạnh đức là thiện thể. Thiện thể là gì? Khéo vượt qua. Tôi đang giận quá chừng mà bây giờ tôi nói ra là sẽ hư bột hư đường hết. Nín dằn cái cơn giận mình xuống là thiền thể, khéo vượt qua cơn giận. Trong cái giây phút mình giận là mình niệm Phật đó. Bởi vì niệm Phật là niệm 10 cái hạnh tu của Phật. Rồi bây giờ người ta làm cái điều gì không đúng với mình thì mình phải niệm Như Lai. Như là gì? Tâm mình bất động như như. Còn Lai là gì? Là cuộc đời chuyện đến đi, thương ghét là chuyện bình thường. Cuộc đời cứ lai, tâm mình cứ như. Nhớ như vậy là niệm Phật. Niệm Phật là có 10 cách niệm, chứ không phải là theo cái hiểu của mình là lâm râm niệm lâm môi. Cái đó gọi là gì niệm đúng không? Có mới có là trì danh của Phật thôi, chứ chưa phải là quán tưởng tu tập. Cho nên đừng có hiểu lầm là niệm Phật là khi nào cầm chuỗi với niệm Phật đâu. Khi nào mình vượt qua những cái cơn giận của mình, những cái lúc sắp sửa nói những lời thô, thậm chí mình có một sự thèm khát, ham muốn tiêu cực, hay là những cái tham đắm nào đó, mà chúng ta vượt qua cái tham đắm đó thì chúng ta tương đồng với niệm Phật. Vì chữ thiện thể là khéo vượt. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ bạn của mình tới nói cho mình nghe một cái điều rất là khổ đau về người đó, mình khéo giải bài cho họ. Cái đó gọi là thế gian giải. Phật là một người có khả năng giảng giải tất cả những cái hệ lụy, những cái gì trong cuộc đời này Phật giải được. Bây giờ mình nhìn một cái việc gì, Phật và ví dụ vậy nè, Vị nào mà biết may ván đó, chỉ cần cầm cái áo lên nhìn nhịn thôi là biết, tôi biết cái áo này ra làm sao rồi. Có đúng không? Mỗi lần quý vị đi ăn nhà hàng mà thấy món nào ngon ngon, quý vị làm cái gì? Lấy đôi đũa khều coi trong này có bao nhiêu món, rồi ăn xong rồi đâu có nuốt liền đâu, ngẫm nghĩ coi cái món này họ nó có cái gì ở trong đó. Ồ, trong này có ngũ vị hương nè, trong này có một chút gì đó, mình ngẫm nghĩ về cái món ăn đó. Thì quý vị cứ thấy là mỗi khi ăn cái gì ngon, chúng ta đều muốn học. Cái này dễ làm nè, tôi có thể làm được. Thế thì trong cuộc sống này có những điều chúng ta phải ngẫm nghĩ lại để chúng ta học. Ăn mà chúng ta còn học nấu thì muốn chi là những cái chuyện hay hơn trong cuộc đời này. Học nói, học gói, học mở, học hành xử. Vậy thì chánh niệm là gì? Là nhớ nghĩ chân chánh. Ăn, biết mình đang ăn, mà ăn cái gì? Có nhiều vị mới đặt một câu hỏi như thế này. Ồ, nếu như quý thầy giải thích chánh niệm nghĩa là ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, vậy tôi uống rượu tôi biết tôi uống rượu là chánh niệm rồi. Tôi uống rượu mà tôi đâu có tưởng trà đâu, đầy rượu nè. Thưa đại chúng, cái đó mới có phần của chánh niệm mà. Bây giờ cái niệm nó đi xa hơn nè. Uống rượu, biết tôi đang uống rượu. Vậy thì chánh niệm nó nói với mình rằng rượu làm cho mình bệnh hay rượu cho làm mình khỏe? Hút thuốc, biết tôi đang hút thuốc là chánh niệm thì chứ gì nữa. Nhưng mà nếu anh có chánh niệm sâu hơn thì nó là hút thuốc, nám phổi. Cờ bạc, biết tôi đang cờ bạc là tôi đang đánh 5 đồng, tôi đang đánh 10 đồng này. Tôi biết con này con gì. Tôi biết là thậm chí tôi biết luôn con cờ của người bên kia là gì, tôi sẽ đánh ra thế này thế niệm. Nhưng mà cái đó, cái chánh niệm đó, nó sẽ dẫn mình đi tới cái gì? Mình biết xong rồi mình còn biết cái thứ hai nữa không? Ghiền cờ bạc hay là giỏi về cờ bạc thì sẽ đi tới cái gì? Tới cái hệ lụy là mình ghiền và không thắng nổi cái ghiền, và gia đình mình sẽ đi tới chỗ sụp đổ. Thì cái chánh niệm á, đừng có mình lợi dụng chữ chánh niệm là ăn thịt biết mình ăn thịt, uống rượu với uống rượu, làm gì sai biết. Nhưng mà khi mình biết mình sai là đã có chánh niệm, và mình biết rằng cái sai này sẽ dẫn mình đi tới đâu. Nhiều khi á, mình sống chung chùa với nhau nhưng mà không chừng mình cũng là những người khủng bố nhau, dội bom cho nhau ầm ầm chứ mình có không? Tại sao? Tại vì trong con người của chúng ta ai cũng có những cái hạt giống tham sân si mạn nghi ái kiến cả. Và nếu chúng ta đi vô chùa mà chúng ta không có chánh niệm á, thì coi chừng cái đó nó lên ào ào, và nhiều khi nó lên còn mau hơn ngoài. Tại vì ở ngoài mình đâu có tiếp xúc với ai, nhiều khi tháng mình gặp một lần thì mấy cái hạt giống nó lên có thể tháng luôn. Còn nếu mình gặp nhau mỗi ngày mà cứ tưới cái đó hoài thì cái đó nó sẽ lên nhiều hơn nữa. Cho nên dù mình ở trong chùa thì chánh niệm mình cũng phải hùng hậu lắm, năng lượng của mình cũng phải hùng hậu lắm, còn không thì mình sẽ làm khổ nhau ngay khi chúng ta ở trong cái đất già lam thanh tịnh. Cho nên cái hình ảnh khủng bố đó, nó có thể xảy ra bất cứ ở đâu, ngay trong gia đình mình và thậm chí chính bản thân mình. Khi chúng ta không có chánh niệm để mà chúng ta sử dụng lời nói, có nhiều khi một lời nói nhẹ thôi, trời ơi, nó nặng như một quả bom. Người khác nghe xong rồi không phải nổ mình họ đâu, họ ôm nguyên trái bom họ lao luôn người khác. Họ nói nè, bây giờ hồi nãy tôi đi tôi bị cái người đó nói tôi về, rồi bắt đầu về. Quý vị để ý có lúc nào mình đã vung vẩy chất độc ra cho người thân của mình chưa? Mình ôm một tấm chất độc rồi mình về mình vung ra cho những người thân mình, vì chúng ta không có chánh niệm. Cho nên đến với đạo Phật, chúng ta không phải chỉ đến với một đức tin tôn giáo, không phải chúng ta chỉ đến với những triết lý cao siêu của đạo Phật, mà chúng ta phải đến với giáo pháp. Mà cái giáo pháp này là gì? Phải đến để mà thấy, chứ không phải đứng xa mà thấy được. quý vị thấy thầy Pháp Hòa trên YouTube mỗi ngày, nhưng mà trên thực tế thấy ở ngoài nó khác YouTube. Hồi Pháp Hòa khoảng chừng 15-16 tuổi, lúc đó còn là sa di á, thì có một số quý sư cô mà ngày xưa biết thầy ở bên Việt, thầy Lệ Nguyên ở Việt Nam, thì các thầy nói chú Pháp Hòa giống thầy Lệ Nguyên lắm nha. Nhưng mà mình có biết thầy Lệ Nguyên là ai đâu, nhưng mà tên của thầy Lệ Nguyên thì trong đầu mình từ hồi mình mới có 15-16 tuổi. Thành thử mà thưa đại chúng là Pháp Hòa với thầy cũng có cái duyên là cùng một chữ Lệ nữa. Pháp Hòa đó là pháp tự, còn pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Quang. Mà nữ ra bây giờ mình phải ngâm là người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mà không rằng đây không phải là duyên nợ, và cũng không phải là nợ duyên. Thường thường có những người ta có duyên bắt đầu mới gây nợ, còn có những người bắt đầu có nợ mới có duyên, phải không? Nợ duyên rồi mới tới, có người thì duyên rồi mới tới nợ, còn có người á, thí dụ như gặp nhau thương nhau bắt đầu mới gây nợ với nhau, còn như trở qua với thầy chắc là nợ trước rồi mới tới duyên sau. Thì trở lại là khi mình học Phật á, chúng ta thường nghe là Phật học. Phật học có nghĩa là mỗi người đệ tử chúng ta phải để tâm tới vấn đề học giáo lý, nghe pháp thoại. Cái đó là Phật học. Nhưng mà từ cái Phật học đó nó dẫn chúng ta đến cái con đường gọi là học Phật. Phật học trước, học Phật sau. Nếu mà chúng ta muốn học làm Phật mà không có phương thức nào thì chúng ta làm sao? Cho nên Phật học là gì? Là giáo lý. Còn học Phật là học để làm Phật. Bây giờ ở đây là căn bản giáo lý ai cũng biết hết rồi. Ví dụ hỏi một câu, căn bản khổ đau của con người là gì? Ai cũng trả lời được là tham sân si, đúng không? Rồi bây giờ mình hỏi là căn bản giải trừ tham sân si là gì? Là niệm định tuệ hay là giới định tuệ? Là căn bản giáo lý ai cũng biết. Bản chất thực của con, của đời người là gì? Sanh già bệnh chết. Ở sanh già bệnh chết là gì? Sanh già bệnh chết là khổ về cái thân. Hỏi khổ tâm là gì? Cầu muốn mà không được, thương yêu mà phải xa lìa, thù ghét mà cứ gặp gỡ, phải không? Rồi ngũ ấm xí thạnh là ngũ quẩn này nó thịnh suy. Bốn cái khổ đầu là khổ thân, bốn cái khổ sau là khổ tâm, cho nên gọi là bát khổ. Bát khổ là tám cái khổ, mà trong đó bốn cái khổ đầu là thuộc khổ thân, là sanh già bệnh chết. Bốn cái khổ đó nằm ở trên cái thân này. Còn bốn cái khổ về tâm lý, cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, không thích mà cứ phải gặp, và thân thể thân tâm này nó trồi lên hợp xuống. Thì trên căn bản giáo lý ai cũng biết hết. Cái đó là Phật học đó. Như bây giờ á, biết rồi làm gì? Phải học Phật. Xưa nay mình mới học Phật học à, bây giờ mình học Phật nè. Mình học Phật nghĩa là mình làm sao để mình nhận ra được mình có tham, mình có sân và mình có si. Khi biết mình có tham, có sân, có si thì chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta làm sao cho giảm tham, giảm sân, giảm si, chứ chưa dám nói hết. Phong Hòa chưa dám nói là mình hết tham, hết sân, hết si nha. Bây giờ quý vị thấy giảm là vui chưa? Vui rồi. Bệnh nặng lắm chưa hết, mà bớt bệnh là mừng dữ lắm đó. Như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng Phật giáo ở trong đời sống của mình mỗi ngày, và chúng ta có cách để chúng ta quán. Ví dụ như hôm nào mình bệnh 3 tuần lễ uống thuốc không hết, mà tự nhiên đến bước qua Cái tuần thứ tư này mình giảm bệnh mừng dữ lắm. Nó trời ơi, suốt 3 tuần lễ nay đau không hết, mà uống cái thuốc này vô thấy nó có bớt. Mừng không? Mừng. Thì khi mình mừng như vậy thì mình nói ha, thân mà bớt bệnh mừng, vậy thì tâm bớt phiền não vui. Chứ còn tôi chưa dám nói là tôi hết phiền não. Tại vì sao mà tôi chưa dám nói hết? Là bởi vì chánh niệm của tôi có, nhưng mà lúc tỉnh lúc mê. Phật gọi mình là hốt giác hốt mê, khi tỉnh khi mê. Mà mình đó thì giác cũng có, mà giác từng phần, phần nào mình thích mới giác. Đi ăn người ta để chục món vậy là, mà món nào mình thích mới hốt mà. Còn món nào mình không thích là không hốt. Chữ hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn nếu khi không là giác phần, có nghĩa là phần nào khổ giác phần đó. Mà thậm chí sắp sửa khổ tới nơi mà người khác nói cho mình nghe mình cũng đâu có chịu. Phật nói hết cho mình nghe rồi, cái này khổ đừng có làm nghe, cái này vui phải nên làm nè. Mình nói sao? Cái vui làm thì cũng muốn mà như làm cực hơn, thôi để chịu khổ cái đã rồi tính sao. Vậy cho nên cái mà bây giờ mình đang làm là học Phật. Còn Phật học thì chắc ai cũng biết. Nhưng mà thưa đại chúng, đừng nghĩ mình biết rồi mình buông. Tại vì cái mình biết chứ chưa phải là mình thật chứ. Đạo thì có thể mình kiến, nhưng mà tu đạo thì có thể chưa. Mà kiến đạo thì có, tu đạo thì chưa, thì làm sao có chứng. Kiến đạo là thấy, tu là mình phải làm. Chứng đạo nghĩa là mình thâm nhập, mình thực nghiệm, mình experience gì cả đó. Cho nên nội cái chuyện á, một cái thôi trong ba cõi. Phật nói là ba cõi không yên, giống như ở trong nhà lửa. Bây giờ là đừng nói không mỏ, đừng nói cái sắc, cái vô sắc. Ba cõi là gì? Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chúng ta thường gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ hai cái kia thôi khoan nói. Cõi người mình đây là đang nằm trong cõi dục. Cõi dục là cõi ham muốn. Mà có bao giờ có những cái mình ham muốn mà không được là mình bực bội lên không? Cái mình muốn mà không được mình bực bội lên là ở trong nhà lửa đó. Ví dụ như ai hẹn với mình, mình mặc áo, mình chuẩn bị sẵn rồi, là trời ơi, nhìn cái đồng hồ mà người đó chưa tới là mình sao? Mình nói trời ơi, tôi chờ nó lâu, bực như đang ở trong cái nhà lửa vậy hả? Tôi như đang ở trong đống lửa vậy đó. Tại vì mình thấy sắp chảy giờ. Đó, rõ ràng cái gì mình muốn mà không được, mình bực bội, mình khổ lụy, thì có đó lửa nó đốt mình. Mà có những cái tham mà chỉ chánh niệm không có chuẩn, thì có thể là cái tham đó nó dẫn mình tới khổ. Còn sống trong đời này, chúng ta không thể hết cái tham được. Nhưng mà chánh niệm sẽ cho chúng ta biết rằng tham cái gì, lúc nào mới được tham và lúc nào giảm tham. Phong vào ví dụ ha, mình thì ham nói, chụp được cái microphone là không bỏ. Nhưng mà nếu mà mình nói mà mình biết giờ giấc mà nói thì nói nó hay. Đứng nói mà không biết giờ giấc gì hết thì lúc đầu hay, cái hồi thành ra dở. Mà mình mất cái dở trong lòng của người ta rồi á, lần sau nghe tới tên mình ta nói nó đừng có mời trong nó lên, ổng có dài lắm. Mà khổ nói mình dở con đoạn đó nè, mà sau này cái dở đó nó dài dài thì sao, nguy hiểm lắm. Cái ông MC đó lên ổng nói: kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin giới thiệu thầy giảng sư sẽ giảng về đề tài vô thường. Dạ kính thưa quý vị, vô là gì? Vô nghĩa là không, thường nghĩa là còn, vô thường nghĩa là không còn. Vô thường từ sơn hào vũ trụ đến bản thân con người. Ông giảng hết trơn rồi. Ông em đi, ông giảng hết trơn rồi. Một lát ông giảng sư ông lên nói: dạ kính thưa quý vị, vô là gì? Là không, mà thường là còn. Dạ tôi cũng không còn gì để nói. quý vị là, cho nên á, con người chúng ta vẫn còn tham, vì chúng ta đang ở trong cõi tham thì không thể nào tránh được cái tham. Nhưng mà cái chánh niệm á, nó sẽ là cái lực, cái ánh sáng để giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta tham cái gì. Ví dụ giờ mình tham tu cũng tham vậy, tham niệm Phật cũng tham vậy, tham bố thí cũng tham vậy. Nhưng mà nếu mình tham bố thí mà mình quên chánh niệm rằng cái tiền mình đang có mình phải xoay sở cho bao nhiêu việc, thì không cần nhất thiết và phải gom hết để được mới gọi là bố thí. Mình có thể chánh niệm rằng cái số tiền này mình sẽ chia như thế nào để nó phù hợp cho gia đình mình, cho sự làm thiện của mình, thì cái đó chúng ta là người có chánh niệm ở trên phương diện tham và tu. Chúng ta là người đã từng có Phật học thì những giây phút đó là chúng ta học Phật. Một lần chúng ta giảm thắng được cái sân là lần đó mình học Phật đó. Thắng được cái si mê là chúng ta học Phật. Cho nên thưa đại chúng là thầy trò Đường Tăng đó, bốn thầy trò rủ nhau đi qua Tây Thiên thỉnh kinh đó, đó là nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mỗi chúng ta. Trong chúng ta ai cũng đang là một, mình là ông Tâm Tạng, Đường Huyền, Trần Huyền Trang, mình là Ngài Huyền Trang, bản thân mình là Ngài Huyền Trang, ba đứa đệ tử kia là tham sân si của mình, ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si. Ba người đó là tượng trưng cho tham sân si, mà tham sân si là ba đứa đệ tử của mỗi người mình. Như vậy ngồi đây quý vị có bốn thầy trò, mình có ngồi đó không? Có đấy. Chiều sáng hôm nay ngồi đây là bốn thầy trò không ạ? Không. Như bây giờ mình vô mình thấy một cái chiếc ghế đó, đúng cái chỗ đó mình ngồi là bảo đảm không bị ai che. Lấy cái áo để lên rồi yên chí lắm rồi, rồi đi ra ngoài kia đón bạn, uống nước, nói chuyện, đi vô mặc cái áo. Mất áo đã đành đi, mất luôn chỗ. Thì giống lúc đó, hồi nãy là cái tham phải không? Cái tham cái chỗ đó đó. Rồi bây giờ mất cái áo, mất luôn chỗ ngồi thì chỉ là sân. Sân xong rồi nói ra cho người bạn là nói thôi ngồi đâu cũng được mà, sân si chiến biết nữa. Rồi rình có bà nào ngồi đó vậy, trời ơi tôi biết bà rồi. Hai năm sau đi chùa gặp cũng nhắc biết cái bà đó. Trời đất ơi, cái ghế nó đã đi mất đời rồi. Đấy không? Có những cái chúng ta nuôi hoài mà chúng ta không biết nó là dở. Mà không biết nó là dở thì là gì? Là si. Nuôi cái si đó mà mỗi lần mà si nó lên thì sân nó có mặt. Mà mỗi lần mà sân nó có mặt thì nó cũng tham có mặt. Tham gì? Tham sân. Có nhiều bạn nói sao bà ham giận quá. Ham tiền, ham ăn, ham nói, ham ngủ, đủ thứ ham. Còn giờ có thêm cái ham là gì? Ham giận. Có nhiều khi á, có nhiều khi mình nói chuyện những câu nói trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà cái đó mà suy ngẫm cho kỹ là nó rất thật. Nó rất thật trong cuộc sống của mình. Mình tham đủ trò đủ kiểu là đã đành rồi, mà có đôi khi giận cũng tham, mà ghét cũng ghét hùng ghét lay. Tôi đâu có ưa nhỏ đó. Ủa mà nó làm gì vậy? Nó đâu có làm gì tôi. Nhưng mà tại bà bạn tôi bắn luôn đó, bà nói tôi nghe rồi, thành thử tôi ghét nó luôn. Mà sao không nghe tu hùng tu ké nha. Ghét hùng ghét ké thì có, chứ còn tu hùng tu ké không có. Mà người khi mình thấy ai làm thiện làm lành mình hùng ké là tốt rồi, mà phải chi mình tu hùng tu ké. Nói chị tụng kinh hả? Thôi cho chị cho tôi tụng kinh với, cái đó là tu hùng đó. Đó. Còn mình bây giờ mà nghe chị tụng kinh hả? Thôi chị tụng đi tôi đi về. Thôi chị tụng đi tôi đi ăn. Thật thử ra thưa đại chúng là đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh giác. Giây phút nào chúng ta tỉnh giác là giây phút đó chúng ta đạo Phật. Quy Phật không có nghĩa là chúng ta quy y với tượng Phật. Mà cái giây phút chúng ta quỳ trước tượng Phật chỉ là một biểu tượng, để rồi từ đó chúng ta phải trở về với sự giác ngộ tỉnh thức ở trong mình mỗi ngày. Thế cho nên không có thời kinh nào tụng xong mà không có tự quy y Phật. Tự quy y Phật nghĩa là con tự trở về, con nương với người giác ngộ trong con. Người giác ngộ trong con là người tỉnh, mà người tỉnh thì không có mê. Mà người mà có tỉnh rồi thì người đó sống an lạc và làm cho những người xung quanh họ an lạc. Cho nên nếu như hôm nào mình biết nghe, tôi đang tham, biết tham là có chánh niệm, biết sân là có chánh niệm, biết si là có chánh niệm. Nhờ mình biết từng cái như vậy cho nên mình sẽ có phương thức để mình giúp nó. Quý vị có nhớ ông Tôn Ngộ Không không bị, ông bị cái gì trên đầu không? Bị Đức Quan Âm cho một cái vòng trên đầu. Cái người mà nóng tánh hay là càng làm bừa, không có một cái vòng kim cô mà thắng họ, họ có thể làm hại đốt hết, quý vị nhớ không? Đá luôn cái lò lửa của Thái Thượng Lão Quân đó. Rồi lửa đó nó đâu phải đâu, lửa nó di căn, nó rớt xuống trần gian, nó tạo thành cái quả diệt sơn, nhớ không? Tất cả những cái ý nghĩa đó hay lắm. Khi mình nổi sân lên đó, mình bực tức đó, mình đá đổ một cái gì đó mà mình đâu có biết rằng nó chỉ lúc đó thôi, mà nó còn rơi rớt những cái khổ đau đó hệ lụy đến đời sau, đến người con cháu của mình và những người xung quanh mình. Trên cái ý nghĩa mà Tôn Ngộ Không tung khỏi cái lò lửa đó, đá cái bình lửa đó và rớt xuống trở thành quả diệm sơn. Và cái quả diệm sơn nó cuối cùng cũng là cái quả mà Tôn Ngộ Không đi không được tới Tây Phương. Trên đường đi thì gặp cái quả diệm sơn, rồi thì không qua được bên đó. Không qua được bên đó rồi mới nói là cái lửa đã đâu ra vậy? Thì cái ông thần núi đâu ở đây? Đại Thánh không nhớ hả, 500 năm trước đó, ông đá cái lò lửa trên Thái Thượng Lão Quân đó, lửa nó tạo xuống đây, nó rơi rớt đây nè. Dễ sợ không? Cho nên cái đoạn đó là cái đoạn nhắc nhở chúng ta. Có những cái chúng ta làm trước mắt chúng ta còn thấy quả, nhưng mà sau này cái quả nó đến, ủa tôi nhớ tôi đâu làm cái này. Mình có cái tật mượn tiền hay quên. Nhưng mà cái người mà ta đứng ở ngoài, ta thấy ta làm chứng mà ta nói ông không nhớ hả, 9-5 năm trước đó, vì cái cơn giận của ông đó, mà ông đã đánh đổ cái chuyện này. Rồi ngày nay đây là cái quả ông gặp đây nè, ông không thể tới Tây Phương được, bởi vì nó đang chặn con đường này. Rồi cuối cùng đó, làm sao để dập tắt cái quả đó đây? Phải đi mượn cái quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là gì? Là cái quạt làm bằng cây chuối. Mà cây chuối là tượng trưng cho gì? Vô ngã. Bởi vì mình còn thấy có mình, mình còn thấy mình là số một. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng, mình chẳng là gì cả. Phóng là ví dụ là rồi đấy, hôm nay tôi là số một ở đây. Thưa số một với ai? Nếu mà không có những quý vị thì tới chắc đứng đây cũng một, mà một mình. Phải không? Nhưng mà nếu mà mình mà có đất rất đông như thế này thì nhờ số những một một này nè mới có cái một này. Chứ nếu mà không có ai tới đây thì một này với ai? Phải không? Thành thử ra cây chuối đó, nó từng cái bẹ chuối nó ráp lại. Quý vị đi thử như tưởng tượng cây chuối lột ra từng bẹ, không có cái lõi nào gọi là cây chuối đó. Chẳng qua là từng bẹ chuối ráp lại để gọi là cây chuối thôi. Sở dĩ chúng ta sân là gì? Chúng ta cái gì nó không bằng lòng với mình. Mà mình là cái gì? Mình chỉ là một phần trong đó thôi, chứ đâu phải mình là tất cả. Vì mình nghĩ mình là tất cả mới nổi sân với người khác. Chứ còn nếu mình nghĩ mình đâu là gì đâu, thì mình chỉ là một bẹ chuối thôi. Lỡ tất một bẹ này vẫn có thể còn cây chuối, nhưng mà nếu mình tức quá mình bẻ từng bẻ ra thì mình cũng tiêu luôn chứ chẳng có gì. Có phải vậy không? Đó. có một cái con lừa đó, nó rớt xuống một cái hố, thì người nó không thể nào nó lên được. Thì người chủ mới nghĩ ra cái cách là bây giờ làm sao đổ đất xuống cái hố đó để mà con lừa nó đi lên. Xin lỗi, người chủ không nghĩ hay như vậy. Mà người chủ nói thôi bây giờ con lừa này nó rớt xuống đây rồi, nó không thể lên nữa, thì thôi giờ lắp đất chôn nó luôn cho rồi. Ông mới kêu hết trong nhà, ông mỗi người một cái xẻng, xúc một cái đất hất lên cái lưng con lừa với cái mục đích là chôn sống nó. Nhưng mà mỗi một cái nấm, mỗi một cái lát đất hất lên lưng nó thì nó lắc cái đất rơi xuống. Cứ mỗi một cái đất lên người nó lắc lắc riết thì đất ấy, nó bằng bằng cái hổ đó thì nó bước lên một cách dễ dàng. Trong cuộc đời này cũng vậy, nhiều khi người ta nghĩ mình rớt xuống đó rồi thôi chôn nó luôn đi, có nghĩa là người ta có thể đối xấu với mình. Nhưng mà thưa đại chúng, một lần người ta hất một cái xấu lên người mình, mình biết lắc sao lắc. Mình đã từng bỏ tiền đi disco mà. Thì bây giờ nó lớn xuống cái hố đó thì bắt đầu mình dính disco, mình nhảy disco. Và nói cách khác hơn là nhảy đầm. Mình cứ nhảy đầm đi, để cho đất nó ban bằng cái đầm đó rồi thì mình đi lên. Cho nên một người mà người ta hạ mình chừng nào thì trong cái vô tình người ta đưa mình lên. Nhưng mà đừng tự đưa, đừng tự đưa mình lên. Cho nên đây là bài học của con lừa. Người ta đang giận, đang tham, đang sân, đang si, người ta đổ lên trên cái lưng của mình. Nhưng mình có chánh niệm, mình có chánh niệm, mình tiêu hóa cái tham sân si của người, thì tất cả những cái người ta đối với mình chính là những lát đất người ta lắp cái lõm mà nó sâu đó để cho mình đi lên. Thôi thì sáng hôm nay trong cái buổi nói chuyện buổi sáng này, nhân cái sự kiện khủng bố, thì Pháp Hòa muốn nói tới cái vấn đề chúng ta cũng có thể khủng bố bản thân mình trong đời sống hàng ngày. Và thưa, có đôi khi chúng ta không khủng bố bằng bom đạn, nhưng chúng ta có thể khủng bố bằng lời nói, bằng hành động, bằng ánh mắt, bằng cái nhìn. Có nhiều khi mình khủng bố người ta chỉ một nhất dương chỉ thôi, coi nhìn tôi nghe không, là cái người kia khủng hoảng rồi, phải không? Thành thử ra nếu người có chánh niệm thì chúng ta sẽ có những cái ấn. Thay vì chúng ta khủng bố người khác bằng cái này thì chúng ta khủng bố bằng cái này. Có đôi khi người mình khủng bố người ta bằng cái này, thì bây giờ mình khủng bố bằng cái này. Quý vị thấy Đức Quan Âm không? Lúc nào Đức Quan Âm đứng bắt cái ấn này. Cái ấn này là ấn gì? Ấn này gọi là ấn chánh niệm chánh định, gọi là ấn tam muội. Bắt cái ấn này lên là tượng trưng cho chánh niệm. Cho nên ngài Quảng Đức á, năm 63 mà khi mà ngài ngồi trong cái lò, cái đốm lửa mà tự thiêu đó, thì khi mà sang chế lên người ngài rồi, ngài tự là người bật lửa lên. Sau đó ngài bắt cái ấn này, ngài ngồi trong lửa, bởi vì cái ấn này là tượng trưng cho người đang ở trong chánh định và chánh niệm. Thì khi chúng ta cũng vậy, chúng ta mất chánh định, mất chánh niệm, thì chúng ta sẽ vung vẩy cũng cái bàn tay này mà dày rồi đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta bắt cái ấn này. Khi chúng ta đang giận quá, chúng ta hay bắt. Nói bắt này có nghĩa là đang giận đứng giữa thanh thiên dày. Không phải. Bắt ấn nghĩa là lúc đó chúng ta tự mình kiếm chỗ ngồi chứ không cần bắt dày. Bắt sao bắt hoài sao không yên. Vậy là bắt không linh hả? Không phải. Đây là biểu tượng thôi. Quý vị không cần bắt gì cả. Khi đang giận lên kiếm một chỗ ngồi xuống thì nó cũng là bắt ấn rồi, phải không? Chứ không phải gọi là đang giận quá mà đứng giữa cái lúc mà người ta đang chọc mình giận mà bắt về ngoài tới nó không xuống. Nó có quà dạy chặt nữa nghe. Cũng giống như khi người ta mình nói khi nào mà giận nhớ niệm Phật nha, trời ơi người ta đang nói mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chửi đi, tôi đang niệm Phật. Cái đó là mình chọc tức người ta đây. Người ta nghĩ là mình niệm Phật để mình rủa người ta, đúng không? Quý vị thấy Đức Phật khi ngồi thiền, bàn tay phải ngài đặt trên lòng bàn tay trái. Cái đó là một cái ấn. Cái tay mà để vậy đó, cái ấn đó kêu là ấn gì? Ấn hàng ma, hàng phục các ma quân. Nhưng mà ma không phải ma bên ngoài mà ma bên trong. Bởi vì cái tay mình để như vậy là tượng trưng cho sự tĩnh lặng, yên tĩnh của một người ngồi tọa. Cho nên khi mình bắt cái này rồi thì mọi cái tâm ý lăng xăng bây giờ phải giảm đi, đừng để cho nó lăng xăng. Bắt cái ấn. Còn ai không biết ấn gì để bắt thì bắt Ấn Độ. Cho nên bây giờ chúng ta có một đề mục để quán tưởng, để quán chiếu. Khi nào chúng ta đang giận quá thì chúng ta nói chúng ta nhất định không làm một cái người khủng bố. Có nhiều khi giỏi bơm một cái chết liền, một lời nói của mình người ta không có chết liền mà người ta chết lây lắm. Ngày hôm qua có Hoàng nghe kể là có một em nhỏ khi mà bị tấn công trúng ngang rồi đó, thì nó gọi phone về cho ba nó. Nó nói sao con thấy dưới chân con đau đau, thì ngó lại là cái chân nó mất rồi. Thì thưa đại chúng là đôi khi trong cuộc đời này chúng ta nói xong một câu nói rồi chúng ta ngoe ngoẩy chúng ta đi, nhưng mà người ở lại đang buộc một chân, đang chột một mắt, đang mất một cánh tay, hay thậm chí cái lời nói đó nó giống như một viên đạn bắn thủng vào tim. Có những người đã tự vẫn chết vì một lời nói của người khác. Nói xong rồi mình mãn cái cơn giận mình rồi, mình ngoe ngoẩy mình đi, người ở lại sẽ ôm cái trái bom đó và cuối cùng người đó chết với cái trái bom đó. Cho nên một cái đề mục nữa cho chúng ta quán chiếu là tu thiền đó, là chúng ta có phải là những người đang khủng bố người khác không? Chúng ta đang nguyền rủa những người, những cái tên khủng bố, nhưng mà có phải thỉnh thoảng chúng ta cũng là những người khủng bố không? Khủng bố bản thân mình, khủng bố người thân mình, bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng ánh mắt, bằng cái cách của mình. Có nhiều khi mình giận người đó, mình lạnh lùng với người đó, mình không thèm nói tới người đó, mình bỏ mặc người đó. Có người đó đến đằng này là mình đi đằng khác. Mình đang dội những cái quả bom ngồi cái ngầm đó, mình đâu có biết đâu, mình đang đặt bom đó. Rồi một ngày người đó chịu không nổi thì người đó tự mình thôi để tôi chết luôn cho rồi. Ở đây tất cả đại chúng ai cũng nhớ câu chuyện thiếu phụ năm xưa. Khi mà chồng đi lính về, vợ đi chợ nấu cơm, ở nhà ôm đứa con ơi con, ba là ba của con. Đứa nhỏ nó nói ông đâu phải ba tôi, ba tôi ban đêm mới về. Trời đất ơi, ổng nghe câu đó rồi là ổng bắt đầu từ đó ổng gắn cho vợ mình một cái tội. Như vậy là vợ mình ở nhà quan hệ với người khác, cho nên ổng không nói gì với vợ cả. Thậm chí nấu cơm xong rồi chuẩn bị cúng cho tổ tiên, ông quỳ xuống ông lại, xong ông đứng dậy ông xếp chiếc chiếu lại, ông không cho vợ cúng. Vì đối với ông, vợ ông không xứng đáng để lại tổ tiên nữa. Và ông giữ cái sự lạnh lùng đó cho đến một ngày nọ, cô thiếu phụ này chịu không nổi tự vẫn chết. Thì khi mà cô tự vẫn chết rồi thì ở nhà ban đêm hai cha con hủ hỉ với nhau. Lúc nó khóc ông mới ôm nó vô lòng, thì cái bóng của ông dội trên tường, thì đứa nhỏ nó mới chỉ, nó nói ông ơi ba tôi về, ba tôi đó, tối nào ba mẹ tôi cũng nói chuyện với ba tôi đó. Bây giờ mới vỡ ra rằng thì ra vợ mình yêu mình đến mức độ là ví mình với vợ như hình với bóng. Không có nói chuyện được với chồng thì ban đêm ngồi ánh đèn nó dọi bóng của vợ lên tường thì vợ nghĩ rằng đó là bóng của chồng, hai vợ chồng mà nói chuyện. Nhưng mà lúc đó hối hận thì sao? Ăn năn thì sự đã rồi. Cho nên người ta mới lập cái miếu thờ cô thiếu phụ đó. Và sau này mới có cái bài thơ làng nước chi cho lụy đến nàng, chính quả có hai phần nhật nguyệt, giải quan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phụ phàng. Cho nên là trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng một cái người thân mình đau khổ ghê gớm lắm, bởi họ đang bị một cái sự khủng bố của mình bằng cái lời nói, bằng hành động. Nhưng mà bây giờ muốn làm, muốn giải cái tỏ thì phải làm sao? Có chánh niệm để chúng ta hiểu và thương. Mình không có hiểu làm sao mình thương được. Cho nên có hiểu mới có thương. Có thương, thương càng sâu, hiểu càng lớn. Hiểu càng lớn thì thương càng sâu. Cho nên quý vị đi chùa lúc nào cũng nghe chuông trống bát nhã, có không? Hồi nãy cũng nghe chuông trống bát nhã. Chuông là tượng trưng cho thương, trống là tượng trưng cho hiểu. Mỗi lần lễ lớn chúng ta mở, chúng ta đánh chuông trống bát nhã lên để làm gì? Ý rằng muốn mong mỏi cái năng lượng, cái tiếng nói của hiểu và thương sẽ đi sâu vào trái tim của mọi người, sẽ làm toàn thân tâm của mọi người rung động bởi cái chất liệu hiểu và thương. Mình hiểu rồi mình phải thương. Quý vị bước lên xe bus thấy một bà cụ, mình không có đứng yên đó, mình đứng dậy mời bà cụ ngồi, nhiêu đó thôi đủ nói lên hiểu thương rồi. Mình hiểu là bà cụ lớn tuổi không thể đứng lâu, mình nhường cái ghế cho bà cụ ngồi là thương. Thành thử ra Phật giáo ngay trong chiếc xe bus. Con của mình nửa đêm nó ngủ dậy nó khóc mà nó không nói nó cái gì, mình cứ đánh nó hư quá tối mà nhõng nhẽo. Tới hồi phát hiện ra là cái tả nó ướt nhẹp, nó khó chịu quá. Bây giờ chỉ cần mở tả ra lau khô cho nó, thay cho nó tấm tả mới, yên nó ngủ. Thay vì mình đánh nó, mình nghĩ rằng nó hư nửa đêm nửa hôm mà nó khóc, mà mình hiểu được nó thì mình làm một cái gì đó để biểu lộ lên cho thương. Cho nên thưa đại chúng, đạo Phật không có xa rời thế gian này, đạo Phật ngay trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Bất cứ quý vị làm việc gì mà quý vị nhìn chút xíu là quý vị sẽ thấy đạo Phật có mặt ở đó. Đi lên xe bus cũng thấy đạo Phật, nấu ăn cũng thấy đạo Phật. Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Bất cứ giây phút nào làm cho chúng ta tỉnh giác được qua cái cơn mê lầm là đạo Phật. Chứ không phải là đạo Phật là một tôn giáo thuần túy, mình chỉ đến đó lại cúng thờ phụng. Cái đó chỉ nói lên một phần của sự tôn trọng, kính trọng Đức Phật là người thầy chỉ dẫn cho chúng ta con đường mà tu thôi. Nhưng mà cái cách tôn kính Phật đúng nhất là chúng ta hành theo lời Phật. Đặc biệt là chúng ta là những người Phật tử, Phật học đã khá rồi, bây giờ cái chúng ta đang cần là học Phật. Xin cảm ơn. Trước hết con xin cảm ơn thầy đã tạo cho con cái duyên hôm nay được gặp quý Phật tử ở tại London, thủ đô của Anh Quốc. Và con cũng biết ơn toàn thể đại chúng đã dành thời gian quý báu đến hôm nay. Và mặc dù chỗ ngồi không còn, nhưng quý vị cũng đã thể hiện tình thương bằng cách là đứng ở phía sau. Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Và theo chương trình thì chúng ta sẽ còn gặp nhau sau cái giờ cơm nữa. Thì có thể buổi trưa hôm nay, nếu mà được thì để cho cái buổi sinh hoạt nó vui, và đồng thời nó cũng phù hợp với tất cả những gì mà đại chúng muốn biết, thì đại chúng có thể tìm một tờ giấy, có thể viết những câu hỏi của mình, những câu hỏi chỉ thuần túy liên quan đến Phật pháp, rồi chúng ta sẽ cùng sinh hoạt thêm một buổi chiều này. Như vậy sẽ rất là vui và nó sẽ trực tiếp đến những gì mà chúng ta muốn biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô lượng.